像风送中顶端，约定的鬼子陪你大的听过见这个。
hôm nay là chủ nhật đầu tiên của mùa vọng. Vọng nghĩa là trông mong hay là hướng về. Chúng ta trông mong hay là hướng về ngày kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh, và cũng hướng về ngày Chúa Giêsu sẽ từ trời trở lại trần gian nghênh đón chúng ta về trong nước của Ngài. Chúng ta sẽ cùng nhau thắp lên những ngọn nến mùa vọng, nhắc chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu là ánh sáng của trần gian. Chúa đã giáng sinh đem ánh sáng đến cho trần gian tầm tối. Ngọn nến đầu tiên mà chúng ta thắp hôm nay là ngọn nến hy vọng. 700 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, tiên tri Ê-sai đã viết những lời như sau: dân đi trong nơi tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và ánh sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.
Phước cho nhân loại, Chúa ta ra đời trần gian nghinh vua vô đôi, kiếp mơ cửa lòng tiếp giữa con trời, bầu trời vạn vật hòa thi, bầu trời vạn vật hòa thi, trời đất sương ca chúc con vua mẹ.
Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa trong thư Galati chương 4 câu 1 đến câu 7. Vả tôi nói rằng, người kế tự giàu là chủ của mọi vật mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi, phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề thói của thế gian, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba, cha. Dường ấy ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc ở trong Galati đoạn thứ tư nói về thời điểm Giáng sinh này. Thời điểm Giáng sinh là thời điểm gì? Nói đến thời điểm là nói đến chương trình hay là nói đến kế hoạch? Việc Chúa Giêsu Giáng sinh hơn 2.000 năm trước nằm ở trong cái kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời và đến đúng lúc, đúng thời điểm sẽ xảy ra. Vì vậy mà có cái thời điểm Giáng sinh. Nói về thời điểm, chúng ta cũng tin rằng những gì đang xảy ra cho chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nó nằm ở trong thời điểm của Chúa và đến đúng lúc Chúa sẽ cho nó chậm dịch. Chúng ta chỉ cần lấy đức tin, kiên nhẫn và chờ đợi. Ý nghĩa của thời điểm hay là thời điểm Giáng sinh là thời điểm gì? Galati đoạn 4 câu 1 và câu 2 ghi như thế này. Vả tôi nói rằng người kế tự, dầu là chủ của mọi vật mà đang còn thơ ấu, thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi. Đây là lời của sứ đồ Phaolô viết cho các tín đồ ở hội thánh vùng Galati. Người kế tự tức là người thừa hưởng gia tài, tức là đứa con đó. Tôi nói rằng người kế tự dầu là chủ của mọi vật, người con đương nhiên là người kế tự, người thừa hưởng gia tài. Mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi. Đứa con dù là người kế tự nhưng mà khi nó còn nhỏ thì nó sống như nô lệ bởi vì nó chưa biết gì cả. Câu 2 nói rằng phải ở dưới quyền của kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Kẻ bảo hộ là cái người mà hướng dẫn mấy đứa bé, những đứa trẻ ở trong xã hội La Mã ngày xưa và cho đến kỳ người cha đã định. Nói như thế nào? Sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh của người con ở trong xã hội La Mã thời đó để so sánh với tình trạng của người tin Chúa trước và sau khi Chúa Giáng sinh. Cái xã hội La Mã thời Phaolô cũng tương tự như xã hội Do Thái và Hy Lạp. Có một cái ấn định thời gian xác nhận khi nào là đến tuổi trưởng thành. Tuổi trưởng thành là ngược lại với đang còn thơ ấu ở tại đây. Ông Phaolô nói rằng những người con trong gia đình còn thơ ấu thì là chưa đến tuổi trưởng thành. Người Do Thái ấn định tuổi trưởng thành là 12 tuổi. Một em bé Do Thái đến 12 tuổi được kể là tuổi trưởng thành. Ba Mitzva, đến cái tuổi mà nó biết được luật pháp là gì. 12 tuổi là tuổi trưởng thành ở trong đối với người Do Thái. Đối với người Hy Lạp thì tuổi trưởng thành là 18 tuổi. Còn người La Mã thì không ấn định cái tuổi nào là tuổi trưởng thành, mà cái tuổi trưởng thành đối với người La Mã là do người cha quyết định. Người cha thấy khi nào con của mình nó trưởng thành, nó đủ lớn thì cho nó là trưởng thành. Và trong cái ngày đó có một cái lễ để cho người cha công khai chính thức nhận đứa con đó là người kế tự của mình, nhận làm con nuôi, adoption, nhận làm con. Và đó là ý nghĩa của những điều mà sứ đồ Phaolô nói ở tại đây. Người con dù là còn nhỏ thì chẳng khác gì kẻ nô lệ, phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ cho đến kỳ người cha đã định. Người cha sẽ quyết định khi nào đứa con của mình là đến tuổi trưởng thành. Chúng ta cũng vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề thói của thế gian. Việc Chúa Giêsu cũng Giáng sinh cũng nằm ở trong kỳ hạn mà Đức Chúa Cha đã định, không phải là chuyện đột nhiên xảy ra. Thời điểm Chúa Giêsu Giáng sinh để cứu chuộc nhân loại là do Đức Chúa Cha quyết định, tương tự như việc người cha trong xã hội quyết định ngày con của mình thành nhân. Chúa Giêsu Giáng sinh khi kỳ hạn được chọn mang cái ý nghĩa đúng thời điểm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Và trên phương diện lịch sử, kỳ hạn được chọn mang ý nghĩa đúng lúc để phúc âm hay là tin lành của Chúa phát triển dễ dàng với các yếu tố chính trị, giao thông và ngôn ngữ. Nhìn lại lịch sử của nhân loại suốt mấy ngàn năm qua, về phương diện chính trị, thế giới sống trong cái hoàn cảnh hòa bình hay là yên ổn nhất. Và trong thời kỳ đó, quý vị có ở trong tờ giấy vàng bài có cái chữ là Pax Romana, tức là nền hòa bình của La Mã. Pax Romana là nền hòa bình của La Mã, có nghĩa là đế quốc La Mã đã chiếm hầu hết thế giới lúc bây giờ trong vùng địa Trung Hải, và cả thế giới lúc bây giờ sống trong hòa bình. Và vì sống ở trong hòa bình như vậy, cho nên người La Mã đã dẹp yên các cuộc nổi loạn, và dân chúng trong cả đế quốc được an cư lạc nghiệp. Và khi Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh, chịu chết và phục sinh rồi, thì đạo của Chúa được loan truyền khắp cả đế quốc La Mã một cách dễ dàng. Nhìn lại lịch sử, chúng ta đã thấy rằng đã đến đúng cái lúc Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh đúng ở trong cái kỳ hạn rất là tốt đẹp của thời kỳ đế quốc La Mã lúc bây giờ. Và chẳng những như vậy, người La Mã cũng thiết lập các hệ thống giao thông, đường bộ và hàng hải quy mô, khiến cho việc di chuyển từ nơi này đến nơi kia một cách dễ dàng. Có những con đường người La Mã đã lót ở tại La Mã, có ai đã viếng La Mã rồi thì sẽ biết, đã lót suốt 2.000 năm, ngày hôm nay xe cộ vẫn còn sử dụng, vẫn còn đi được. Và cả một cái hệ thống giao thông rất là tuyệt vời, khắp cả vùng đế quốc La Mã xâm chiếm lúc bây giờ. Và hàng hải cũng vậy, những thuyền bè. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh sách Công Vụ các sứ đồ Phaolô đi truyền giáo thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, tất cả đều đi trên những chuyến tàu và hoặc là những cái đường bộ đó. Tôi có dịp được đến tại Philip và Corinto thì thấy những cái con đường mà ngày xưa sứ đồ Phaolô đi, giờ này nó vẫn còn lát đá, vẫn còn đi được. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh đúng cái kỳ hạn trong khi đế quốc La Mã đạt tới tuyệt đỉnh, và tất cả cái hệ thống giao thông và văn minh của La Mã được phát triển. Có một cái điều đặc biệt là như thế này. Mặc dù người La Mã đã xâm chiếm hay là cai trị toàn thế giới lúc bây giờ, nhưng mà trước đế quốc La Mã là đế quốc Hy Lạp. Và đế quốc Hy Lạp là một cái đế quốc chẳng những xâm chiếm đất đai của người khác, nhưng mà họ cũng đem cái văn minh Hy Lạp truyền bá khắp cả thế giới lúc bây giờ. Và khi đế quốc La Mã xâm chiếm, họ không dẹp bỏ nền văn minh của Hy Lạp, nhưng mà văn minh Hy Lạp nó vẫn còn tồn tại. Nói đúng hơn, tiếng Hy Lạp là cái ngôn ngữ thông dụng nhất thời bây giờ, giống như chúng ta sử dụng tiếng Anh ngày hôm nay trên thế giới. Và cái ngôn ngữ Hy Lạp thông dụng dùng cả thế giới lúc bây giờ có ghi ở trong tờ chương trình là Koine, Koine Greek, tức là cái tiếng Hy Lạp thông dụng phổ thông mà tất cả mọi người ai cũng nói được. Và quý vị biết, Kinh Thánh Tân Ước mà chúng ta đang có được viết bằng tiếng Hy Lạp Koine đó. Thưa quý vị, đúng kỳ hạn là như vậy. Đúng kỳ hạn là khi có cái nền hòa bình, có cái phương tiện giao thông, có ngôn ngữ, và đạo của Chúa khi được bắt đầu thì qua ngôn ngữ, qua giao thông, qua tất cả những điều đó đã được loan bá khắp nơi. Thánh Kinh Tân Ước được viết trong ngôn ngữ này. Như vậy, việc Chúa Giêsu giáng sinh hơn 2.000 năm trước mà chúng ta kỷ niệm hôm nay không phải là chuyện ngẫu nhiên. Đúng ở trong chương trình của Chúa và kế hoạch đời đời của Đức Chúa Cha mà đến đúng thời điểm đã xảy ra. Thưa quý vị, đúng thời điểm và chờ đợi đến thời điểm là đều rất khó cho chúng ta. Nhưng cũng tương tự như việc Chúa Giêsu giáng sinh, chúng ta phải chờ đợi thời điểm của Chúa. Sách Truyền Đạo đoạn 3 câu thứ 11 dạy như thế này: mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. He has made everything beautiful in its time. Everything is beautiful in its time. Nó đẹp đẽ, tốt đẹp đúng thời điểm của nó. Chúng ta thường hát bài In His Time. Việc khắp nơi thuận ý cha. Cuộc sống nơi đây nay ra sao đừng quá lo. Việc ta thấy trước mắt mỗi ngày đều do thánh ý Chúa an bài. Ngày mai ý nghĩa sẽ tin tưởng như ý cha. Quý vị có tin như vậy không? In His Time. Chúa có thời điểm của Ngài. Thời điểm cho việc Chúa Giêsu giáng sinh và thời điểm cho đời sống của mỗi một chúng ta. Chúng ta hãy vững lòng tin nơi Chúa và chờ đợi thời điểm của Chúa xảy ra cho chúng ta. Mọi việc sẽ xảy ra đúng theo thời điểm của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi để nhìn thấy điều tốt nhất mà Chúa dành cho chúng ta. Đó là ý nghĩa của thời điểm giáng sinh. Bây giờ thứ nhì, sự kiện trong thời điểm Giáng sinh hay là điều gì xảy ra ở trong thời điểm Giáng sinh. Việc Đức Chúa Giêsu Giáng sinh được mô tả là, tôi xin đọc lại, nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, đó là thời điểm, khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp. Khi kỳ hạn đã được chọn, khi đúng thời điểm thì điều gì xảy ra? Đức Chúa Trời sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp. Có hai vấn đề hay là có hai sự kiện, có hai điều xảy ra trong thời điểm Giáng sinh. Đó là Chúa Giêsu bởi một người nữ sinh ra, và thứ nhì, Đức Chúa Giêsu sinh ra dưới luật pháp. Bởi một người nữ sinh ra và sinh ra dưới luật pháp. Bởi một người nữ sinh ra là nói đến nhân tính của Chúa Giêsu. Nhân tính của Chúa Giêsu tức là Đức Chúa Giêsu là con người thật, con người 100% bằng xương phần thịt. Đức Chúa Giêsu mang thân xác, thể xác như quý vị và tôi. Và thưa quý vị, đó là ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là Đức Chúa Trời trở thành người. Đức Chúa Giêsu mang thân xác con người của chúng ta. Đến đúng kỳ hạn, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra. Đức Chúa Giêsu thật sự là người, bởi vì Chúa đã được sinh hạ qua thân xác của trinh nữ Mary. Đức Chúa Trời có thể sai Đức Chúa Giêsu đến trần gian này mà không qua thân xác của trinh nữ Mary. Nhưng đó là điều Chúa đã làm. Để làm gì vậy? Để Chúa Giêsu cũng mang hình hài thể xác, cũng có máu mủ sinh hoạt giống như chúng ta vậy. Cái chữ bởi một người nữ sinh ra cũng nhắc lại cái lời hứa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu thứ 15. Khi con người mới bắt đầu phạm tội thì Chúa nói rằng dòng dõi của người nữ. Đức Chúa Giêsu là dòng dõi của người nữ. Đức Chúa Giêsu do trinh nữ Mary sinh ra và từ nơi bà Eva mà ra. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu bởi một người nữ sinh ra là một giáo lý rất là quan trọng trong niềm tin của chúng ta. Bởi vì nếu Chúa Giêsu không bởi một người sinh ra, nghĩa là nếu Chúa Giêsu không sinh ra làm người như chúng ta, thì không thể nào thông cảm với chúng ta và không thể nào chết thay cho chúng ta. Kinh Thánh sách Hebrew đoạn 2 ghi như thế này. Hebrew đoạn 2 câu thứ 14. Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, về máu, về huyết này, thì chính Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Quý vị và tôi có máu huyết, có hơi thở như thế nào? Chúa Giêsu cũng có máu huyết và hơi thở giống như vậy. Và câu thứ 17, nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín đặng đền tội cho chúng dân. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu do một người nữ sinh ra, Chúa mang thân xác con người như chúng ta, Chúa thông cảm, Chúa biết tất cả. Chúa sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn, Chúa phải chạy trốn di tản khi mới sinh, Chúa sinh ra trong gia đình một người thợ mộc nghèo hèn. Kinh Thánh nhiều lần ghi lại cho chúng ta biết rằng Chúa khóc. Chúa đến với người đau, người qua đời. Chúa chữa lành. Chúa thông cảm với tất cả mọi nỗi đau thương của chúng ta. Đức Chúa Giêsu do một người nữ sinh ra, mang thân xác như chúng ta, thông cảm với chúng ta. Có thể nói đúng hơn là Chúa đồng cảm với chúng ta. He feels the same thing. Không phải là chỉ thông cảm mà Chúa cảm như chúng ta cảm vậy. Bài hát Bước Người Đi Qua có cái câu như thế này. Đã có một lần người sinh ra nơi trần thế. Đã có một lần người sinh ra trong khó nghèo. Đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Kỷ niệm lễ Giáng sinh là nhớ rằng Chúa Giêsu đã có một lần đến trần gian này chia kiếp làm người với chúng ta. Đó là ý nghĩa của câu bởi một người nữ sinh ra. Đức Chúa Giêsu là người giống hệt như quý vị và tôi. Chỉ khác là Ngài không có tội và Ngài không phạm tội. Người nữ sinh ra Chúa Giê-xu là trinh nữ Mary, được Chúa Thánh Linh bảo vệ để Chúa Giê-xu dù do một con người có tội sinh ra vẫn giữ được tính cách vô tội như lời thiên sứ Gabriel nói với trinh nữ Mary khi báo tin bà sẽ mang thai Chúa Giê-xu. Luca đồng 1 câu 35 dạy như thế này. Thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Quyền năng của Đức Thánh Linh che phủ trên trinh nữ Mary để Chúa Giê-xu sinh ra là người hoàn toàn vô tội. Chúa Giê-xu do một người nữ sinh ra để mang thân xác con người như chúng ta thì mới có thể chết thay cho chúng ta. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu đóng đinh thập tự giá hơn 2.000 năm trước, Ngài chết cái chết của một con người bằng xương, bằng thịt để cứu rỗi chúng ta. Đức Chúa Giê-xu do một người nữ sinh ra nói lên nhân tính của Ngài. Nhưng Kinh Thánh cũng nói tiếp, Ngài sinh ra dưới luật pháp. Đức Chúa Giê-xu chẳng những do một người nữ sinh ra mà sinh ra dưới luật pháp. Sinh ra dưới luật pháp nghĩa là như thế nào? Sinh ra dưới luật pháp có nghĩa là Đức Chúa Giê-xu sinh ra là người Do Thái, phải vâng giữ những điều luật pháp Do Thái bắt buộc. Và Chúa Giê-xu là người duy nhất có thể vâng giữ luật pháp và làm trọn luật pháp. Không ai có thể giữ trọn luật pháp của Đức Chúa Trời cả. Và sinh ra dưới luật pháp cũng có nghĩa là Chúa phải mang sự rủa sả của luật pháp vì chúng ta, theo Galati đoạn 3 câu thứ 13. Galati đoạn 3 câu thứ 13 dạy như thế này. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Lời của Chúa dạy rằng người nào vâng giữ luật pháp thì được cứu, mà người nào không vâng giữ luật pháp thì sẽ bị hình phạt, sẽ bị rủa sả. Đức Chúa Giê-xu vâng giữ luật pháp, nhưng mà Chúa đã chịu cái sự rủa sả của luật pháp vì quý vị và tôi. Bởi vì con người không thể vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời được, và Đức Chúa Giê-xu phải mang cái sự rủa sả đó thay cho chúng ta. Lẽ ra chúng ta phải chịu hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã mang hình phạt thay cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu Giáng sinh là để chịu chết. Như đã nhiều lần tôi thưa với quý vị, người ta sinh ra là để sống, nhưng mà Chúa Giê-xu sinh ra là để chết, để chuộc tội cho quý vị và tôi. Chết chuộc tội cho chúng sinh, đó là mục đích của Chúa Giê-xu Giáng sinh. Và đó là điều mà thứ ba mà chúng ta học hôm nay. Đó là mục đích trong thời điểm Giáng sinh. Mục đích trong thời điểm Giáng sinh. Chúng ta thấy điều đó ở trong câu thứ 5. Galati đoạn 4 câu 5. Để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Có hai chữ ở đây, chuộc và làm con nuôi. Trước hết là chuộc hay là cứu chuộc. Để chuộc những kẻ dưới luật pháp có nghĩa là ở dưới luật pháp có nghĩa là phải tuân giữ mọi điều của luật pháp và sẽ bị rủa sả nếu không tuân giữ trọn. Đức Chúa Giê-xu có thể chuộc những người ở dưới luật pháp bởi vì Chúa đã chịu rủa sả thay cho chúng ta. Chúa đã chịu rủa sả thay cho chúng ta. Khi Đức Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự giá hơn 2.000 năm trước, đó là cái chỗ lẽ ra chúng ta bị treo, đó là cái chỗ lẽ ra chúng ta phải chết. Nhưng mà Chúa đã chịu thay cho chúng ta, Chúa đã chịu sự rủa sả thay cho chúng ta. John Calvin là nhà thần học nổi tiếng nói như thế này. Đức Chúa Giê-xu chuộc những kẻ dưới luật pháp là Chúa đã tự xiềng mình lại để xiềng xích của người khác được tháo gỡ. Chúa đã tự xiềng Ngài lại để xiềng xích của người khác được tháo gỡ. Quý vị và tôi là những tội nhân bị xiềng xích của tội lỗi trói buộc. Nhưng bây giờ Chúa Giê-xu đã tự chịu xiềng để quý vị và tôi được thoát khỏi cái xiềng xích đó. Cảm ơn Chúa. Đối với dân ngoại, Chúa Giê-xu chuộc chúng ta ra khỏi các lề thói của thế gian, cũng theo Galati đoạn 3 đoạn 4 câu thứ 3. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề thói của thế gian. Lề thói của thế gian, không còn phục các lề thói của thế gian là không còn làm nô lệ cho các thần sơ đẳng ở trong thế gian, theo bản dịch hiệu đính. Các lề thói của thế gian là nói đến ngày xưa người ta dựa vào mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao để có những cái ngày lễ hội tôn thờ. Và Phaolô nói rằng phải phục dưới các lề thói của thế gian, có nghĩa là làm nô lệ cho các thần tượng hư không, cho thế giới của thần linh, của ma quỷ đó. Thì Chúa Giêsu đã chịu rủa sả để chuộc chúng ta khỏi những điều đó. Và cái chữ quan trọng đây là chữ chuộc. Quý vị biết chuộc là gì chứ phải không? Chuộc là bỏ tiền ra mua lại những một cái gì đó, nó là của mình nhưng mà mình phải chuộc trở lại. Và thường để chuộc món đồ, người ta phải bỏ ra cái số tiền nhiều hơn cái giá trị của cái món đồ đó nữa. Quý vị và tôi đã bị bán cho ma quỷ, và Đức Chúa Giêsu đã đổ máu của Ngài ra để chuộc chúng ta lại. Thường khi người ta gọi là đưa tiền chuộc mạng, những số tiền rất là lớn. Và Chúa chuộc tội cho quý vị và tôi cũng bằng một cái giá trị rất là lớn. Quý vị biết giá đó là gì chứ phải không? Là chính sự sống của con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu phải chịu chết để chuộc tội cho chúng ta. Sự cứu rỗi chúng ta mang ý nghĩa cứu chuộc, có nghĩa là một cái giá phải trả. Và đây là một cái giá rất là đắt. Đức Chúa Giêsu Giáng sinh là để mua chúng ta khỏi tội lỗi bằng cái giá rất là đắt đó. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu thứ 18 như thế này: vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc ra khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại. Quý vị và tôi được chuộc không phải là bằng vàng hay là bằng bạc, mà Phi-e-rơ nói rằng bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em. Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh đúng thời điểm để chuộc quý vị và tôi bằng huyết báu của Ngài, bằng chính mạng sống của Ngài ở trên thập tự giá. Và sứ đồ Phaolô ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu thứ 20 viết như thế này: vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Quý vị có biết là quý vị, thân thể của quý vị, thân thể của tôi, chúng ta đã được chuộc bằng một giá rất là cao. Chúa chuộc chúng ta rồi, để bây giờ để chúng ta làm gì? Hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời là trong đời sống của mình mỗi ngày. Tin Chúa không phải chỉ là đi nhà thờ ngày Chúa Nhật, mà tin Chúa có nghĩa là lấy thân thể mình làm sáng danh Chúa trong đời sống mỗi ngày, trong sự giao tiếp của mình hàng ngày. Người khác có thấy Chúa qua đời sống của chúng ta không? Và đó là cách để chúng ta có thể đền đáp phần nào ơn cứu chuộc mà Chúa đã dành cho chúng ta. Mục đích thứ hai của việc Chúa Giêsu giáng sinh là được nhận làm con. Được nhận làm con. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Cái chữ con nuôi ở trong tiếng Việt nó không có hay, nhưng mà thật sự đây là được nhận làm con của Ngài. Như là cái cách mà người cha trong xã hội La Mã công khai tuyên bố đứa con của mình là đứa con chính thức cho mọi người đều biết. Làm con nuôi theo ý nghĩa được chính thức công nhận quyền làm con trong hình ảnh của người con trưởng thành trong xã hội La Mã. Nói đúng hơn, khi Chúa Giêsu giáng sinh, thứ nhất là Chúa chuộc chúng ta, và thứ nhì Chúa cho chúng ta được làm con của Chúa. Tôi vừa cầu nguyện cho anh Trung. Và khi tôi cầu nguyện cho anh Trung, và khi anh Trung mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa, anh Trung được nhận làm con của Chúa. Kinh Thánh dạy như thế này: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là cho những kẻ tin danh Ngài. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép. Cái chữ quyền phép đó đúng hơn là quyền, the right, cái quyền làm con của Chúa. Đức Chúa Trời tạo dựng tất cả con người chúng ta, cho nên tất cả chúng ta đều là con của Chúa. Nhưng mà bởi vì chúng ta không tôn thờ Chúa, cái quyền làm con của chúng ta mất rồi. Mà khi Chúa Giêsu giáng sinh chịu chết vì tội chúng ta, và chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta được cái quyền làm con đó trở lại. Nhưng hai ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Và trước cái câu trở nên con cái Đức Chúa Trời đó, sách Giăng ghi như thế này: Ngài đã đến trong xứ mình nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy. Ngài đã đến trong xứ mình nghĩa là Chúa Giêsu đã giáng sinh trở nên con người như chúng ta. Nhưng mà thế giới loài người đã khước từ Chúa, thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Cái câu này ở trong nguyên văn dịch như thế này: Ngài đã về nhà nhưng người nhà không nhận. Ngài đã về nhà nhưng người nhà không nhận. Khi nào một bữa nào đó quý vị đi làm về nhà, ở nhà con nó, ba về đây con nó, đâu phải ba. Thưa quý vị, đó là điều mà nhân loại đã đối với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đấng tạo hóa đến trần gian này, nhưng mà quý vị đọc trong Kinh Thánh Tân Ước, con dân của Chúa lúc bây giờ đã khước từ Chúa, họ không có tiếp nhận Chúa. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con của Chúa. Ước mong rằng không một ai trong chúng ta khước từ Chúa. Và nếu ở đây có ai chưa tiếp nhận Chúa, xin hãy làm điều đó hôm nay. Vì đó là mục đích của Chúa Giêsu giáng sinh. Chúa Giêsu giáng sinh là để cho chúng ta được làm con của Ngài. Chúa giáng sinh để chúng ta được làm con của Chúa, nhưng chúng ta phải tiếp nhận thì mới nhận được cái quyền làm con đó. Như vậy, chúng ta thấy thời điểm giáng sinh nằm ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Sự kiện giáng sinh cho thấy nhân tính của Chúa. Chúa Giêsu sinh ra làm người để thông cảm, để cứu chuộc chúng ta. Và mục đích giáng sinh là cứu rỗi để chúng ta làm con của Chúa. Và bây giờ cuối cùng, kết quả trong thời điểm giáng sinh, làm con của Chúa nghĩa là được cái gì? Có hai kết quả rõ ràng mà sứ đồ Phaolô nói rất rõ tại đây. Galati đoạn 4 câu 6 và câu 7: Lại vì anh em là con, quý vị thấy không, Chúa nhận ta làm con rồi nên đây là kết quả. Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng A-ba, cha. Dường ấy ngươi không phải là tôi mọi nữa bèn là con, và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Qua hai câu này có hai điều hay là hai kết quả khi Chúa Giêsu giáng sinh, khi chúng ta tiếp nhận Chúa, khi chúng ta được làm con của Chúa. Thứ nhất, đó là Đức Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta. Và cái kết quả thứ nhì quý vị có ở trong tờ giảng bài là gì? Được làm kẻ kế tự. Đó là hai kết quả trong việc Chúa Giêsu giáng sinh. Chúa Thánh Linh ngự trị và chúng ta được làm người kế tự. Mỗi khi nói đến giáng sinh, chúng ta thường chỉ nói đến Chúa Giêsu là ngôi hai giáng trần. Nhưng giáng sinh thật sự bao gồm cả ba ngôi Đức Chúa Trời, như chúng ta thấy trong phân đoạn Kinh Thánh này. Trước hết, Đức Chúa Cha định kỳ hạn và sai con của Ngài. Cho đến kỳ người Cha đã định, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài. Đức Chúa Trời là đấng sai Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Cha ấn định và sai phái. Và Đức Chúa Con thì sinh ra làm người bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp, chịu án phạt và rủa sả thay cho con người để chuộc tội cho chúng ta và cho chúng ta quyền làm con của Chúa. Và kết luận phần này, sứ đồ Phaolô nói điều gì? Vậy anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài và lòng chúng ta kêu rằng A-ba cha. Quý vị thấy vai trò của Chúa Thánh Linh đây không? Đức Chúa Cha sai, Đức Chúa Con đến và Đức Thánh Linh ngự vào lòng của chúng ta. Kết quả thứ nhất trong thời điểm giáng sinh là chúng ta có Thánh Linh ngự trị trong lòng của chúng ta. Thánh Linh ngự trị thì được cái gì? Một trong những cái điều quý báu nhất của niềm tin của chúng ta là gì? Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, Chúa không xa chúng ta mà Chúa ở trong lòng của chúng ta, ngự trị trong chúng ta. Chúa Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Dấu hiệu của con cái Đức Chúa Trời là sự hiện diện của Thánh Linh trong lòng của người tin Chúa. Và Chúa Thánh Linh tác động trong chúng ta để chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là cha trong ngôn ngữ thân thương của một người con. Ở đây, sứ đồ Phaolô không nói rằng Đức Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta để chúng ta kêu Chúa là cha, nhưng mà nói gì? Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài và làm chúng ta kêu rằng gì? Abba. Abba là gì quý vị biết không? Nhưng mấy đứa nhỏ kêu đó, Abba, 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 Papa, Daddy, Ba ơi. Thưa quý vị, chúng ta không thể hình dung được điều này. Đức Chúa Trời là đấng cao cả, thánh khiết, vĩ đại, quyền năng. Mà cái ông trời đó bây giờ mình kêu ổng bằng cái gì? Ba. Và đó là điều Chúa Thánh Linh làm ở trong lòng của chúng ta. Và mỗi chúng ta phải cảm nhận được điều đó. Khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa, đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta thấy cái sự gần gũi, khăng khít giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Abba nói lên thân tình cha con là mối thân tình giữa chúng ta với Đức Chúa Trời vì chúng ta đã được cứu qua Đức Chúa Giê-xu. Khi chúng ta tin nhận Chúa, mỗi chúng ta phải cảm nhận được cái tình yêu thương lớn lao, có mối thân tình gần gũi giữa chúng ta với Đức Chúa Trời như vậy qua sự hiện diện của Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta. Roma đoạn 8 câu 16 ghi như thế này. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta tiếp nhận Chúa, Đức Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta và khẳng định cho chúng ta là con của Chúa và chúng ta có thể nói rằng, Ba ơi. Điều thứ hai, Phaolô nói đây là kẻ kế tự. Kẻ kế tự là gì? Dường ấy ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con, mà nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Kẻ kế tự là người thừa hưởng gia tài. Quý vị để ý thấy cái câu kinh thánh này sứ đồ Phaolô viết rất là tuyệt vời. Câu 6 ông nói gì? Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài và lòng chúng ta kêu rằng Abba cha. Ông nói anh em chúng ta, ông nói chung phải không? Nhưng mà qua câu 7 ông nói rằng dương ấy, ngươi, không phải là tôi mọi nữa, you, mỗi một người chúng ta, mỗi cá nhân của chúng ta. Dương ấy, Mục sĩ Đức, Lan Anh, Trân, Hồng Liên, Chúa gọi tên mỗi người. Dương ấy, you, không phải là tôi mọi nữa, nhưng là kẻ kế tự. Kẻ kế tự là người thừa hưởng gia tài. Quý vị và tôi, mỗi người phải kinh nghiệm một cách cá nhân về việc chính mình được làm con của Chúa. Làm con có nghĩa là không còn là nô lệ nữa. Dường ấy ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Và sự khác nhau giữa con và nô lệ là con thì có quyền thừa kế hay là kẻ kế tự, thừa hưởng gia tài của cha mẹ. Nô lệ thì không, nô lệ ở trong gia đình nhưng không được thừa hưởng gia tài. Là con của Đức Chúa Trời, quý vị và tôi chúng ta được hưởng gia sản cứu rỗi của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ viết ở trong lá thư của ông như thế này. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 4. Ta đọc từ câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời là cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh đặng chúng ta nhờ việc Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong cái chết mà có hy vọng sống. Hy vọng sống đó là gì? Là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em. Quý vị và tôi chỉ nhận được làm con của Chúa nhưng chúng ta có cái gia sản chờ đợi chúng ta. Và chính vì vậy, chúng ta có hy vọng. Chính vì vậy mà ngay cả trong sự chết, quý vị thấy sự chết đối với những người không có đức tin nơi Chúa rất là buồn thảm. Mà với đức tin nơi Chúa, chúng ta có cái hy vọng sống, có gia sản chờ đợi chúng ta. Và chúng ta trở lại với Galati đoạn 4. Sau khi Phaolô nói tất cả điều này, ông nói điều gì? Tôi đọc lại câu 4. Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự. Và những chữ cuối cùng là gì? Bởi ơn của Đức Chúa Trời. Chúng ta được làm kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Ơn là nhấn mạnh đến sự cứu rỗi đến từ ân sủng, không phải bởi luật pháp. By the grace of God. Chúng ta không thể cố gắng công đức làm bất cứ điều gì để được cứu. Quý vị có kinh nghiệm được điều đó không? Có biết mình là người được thừa hưởng gia tài của Chúa bởi ơn của Chúa không? Hôm nay là Chủ nhật đầu tiên của mùa vọng. Vọng có nghĩa là trông mong hay là hướng về. Chúng ta trông mong hay hướng về ngày Chúa Giêsu Giáng sinh là ngày Đức Chúa Trời đã định trước. Và đến đúng kỳ hạn Chúa Giêsu Giáng sinh mang thân xác con người cho chúng ta. Để gánh án phạt thay cho chúng ta chịu chết, thay cho chúng ta để chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời. Và bây giờ là lúc cho chúng ta tận hưởng Chúa. Lúc nào chúng ta cũng thể kêu Chúa là Ba ơi. Và chờ đợi thời điểm thứ nhì. Thời điểm thứ nhất là Chúa Giêsu Giáng sinh. Và thời điểm thứ nhì là Chúa Giêsu tái lâm. Và cũng giống như cái thời điểm thứ nhất, thời điểm thứ hai này chỉ xảy ra khi kỳ hạn đã được chọn. Quý vị thấy không? Khi kỳ hạn đã được chọn thì Đức Chúa Giêsu mới Giáng sinh. Và quý vị và tôi ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta đang sống trong hoàn cảnh khó khăn và chúng ta trông mong cái ngày Chúa Giêsu trở lại mau đến với chúng ta. Nhưng mà ngày Chúa Giêsu trở lại cũng là khi kỳ hạn đã được chọn. Công vụ đồng 1 câu 7 câu 8 trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh, các môn đồ đến hỏi Chúa như thế này. Câu 6. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng lại Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Và đây là câu trả lời của Chúa. Kỳ hạn và ngay giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên chúng ta chưa? Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên chúng ta chưa? Rồi, ok, nói mạnh lên một chút. Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Đối với các môn đồ ngày xưa thì Chúa nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, còn chúng ta ngày hôm nay đã có Chúa Thánh Linh rồi. Vậy thì chúng ta làm gì? Chúng ta hãy sống làm nhân chứng cho Chúa, chờ đợi ngày Chúa trở lại. Đúng kỳ hạn Chúa sẽ trở lại. Cách tốt nhất, đây là cái cách tốt nhất để không nản lòng, để chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Chúa. Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. He has made everything beautiful in this time. Chúng ta cùng đứng lên và hát lại bài hát Chúa đến dương trần. Bài hát này cho thấy sự giáng sinh của Chúa cũng như sự chết của Chúa. Vì yêu nhân gian, Giêsu đến nơi dương trần. Tại Gô-gô-tha, nhân loại đóng đinh con trời. Chúng ta hát bài hát này với lòng hướng về ngày Chúa Giêsu trở lại với chúng ta.
Vì yêu nhân gian, Giêsu đến nơi dương trần, mang có để hèn thân Chúa cam chịu bần hàn. Cô đơn nghèo nàn với biết bao nhọc nhằn, Ngài đem ơn vui hân bình đến cho nhân loại. Hãy hát vang lên danh Ngài Emmanuel, Chúa đến dương trần để
cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.